Chào mừng bạn đến với kênh Tóm tắt sách cùng Tania. Bạn thân mến, khi đã đến video này, chắc hẳn là bạn đang rất tò mò về hành trình các kiếp sống tiếp theo của ông Thomas, đúng không? Nếu như những cuộc gặp gỡ trong đời đều là do nhân duyên từ kiếp trước, vậy thì những mối quan hệ hiện tại của ông Thomas, họ đã từng là những ai trong tiền kiếp? Đặc biệt là bà Andre, người vợ thân yêu của ông trong kiếp này. Xưa kia, hai người đã có mối liên hệ ra sao? Chúng ta sẽ cùng khám phá cuốn thứ 3 của bộ sách Muôn kiếp nhân sinh. Cuốn sách có bản quyền tiếng Việt thuộc thương hiệu First News. Tiếp nối câu chuyện ở kiếp sống tại Hy Lạp, trong thân phận của chàng nô lệ Kyros, sau khi Alexander Đại Đế qua đời, tình hình chính sự ở Hy Lạp vô cùng rối ren. Chiến tranh xảy ra khắp nơi, đời sống dân chúng lầm than. Kyros theo người bạn là Timotheus bỏ trốn và tu tập cùng các vị học giả ở bên kia dãy núi Hindu Kush, chính là Ấn Độ ngày nay. Mặc dù đã sống và tu tập ở mảnh đất cách xa Hy Lạp, trong môi trường thuận lợi cho sự giác ngộ, Kyros cũng đã có những tiến bộ đáng kể trong quá trình tu tập này. Thế nhưng, những hình ảnh về tiểu thư Isidora, cô gái mà anh đem lòng yêu đơn phương khi chưa biết sự thật đó là người chị em cùng cha khác mẹ với mình, vẫn len lỏi vào trong giấc mơ và suy nghĩ của anh. Từ sâu thẳm trong lòng, Kyros vẫn mong một ngày được nghe Isidora nói lời xin lỗi. Kyros hy vọng rằng sau khi biết sự thật về thân phận của anh thì cô sẽ có cái nhìn khác hơn và sẽ đón nhận anh như người nhà. Mong muốn này xuất phát từ nỗi đau bao năm chất chứa vì mặc cảm với thân phận nô lệ, và Isidora chính là mồi lửa châm lên cảm giác hèn kém ấy. Không vượt qua nổi sự thôi thúc của mặc cảm, Kyros đã trở về và một lần nữa Isidora lại lạnh lùng buông ra những lời nói như dao cứa vào tim. Trong mắt cô, Kyros mãi mãi chỉ là tên nô lệ thấp hèn cho dù có mang chung dòng máu với mình. Vì sợ rằng Kyros trở về để đòi chia quyền thừa kế nên chồng của Isidora đã cho bao vây và tấn công Kyros. Kiếp sống đó của ông Thomas kết thúc với hình ảnh cuối cùng đọng lại vào giây phút cận tử là hình bóng Isidora kiêu kỳ đến tàn nhẫn. Kiếp sống tiếp theo mà ông Thomas kể trong cuốn thứ 3 này là kiếp sống tại La Mã. Không còn sinh ra với thân phận nô lệ, lần này ông được sinh ra là con trai trưởng trong một gia đình quý tộc, là một chàng trai có tên Sirius. Sirius luôn cảm thấy cô đơn trong chính ngôi nhà của mình. Anh ít nói, tính cách trầm lặng, không thích tụ tập bạn bè đồng trang lứa. Sirius chỉ thích một mình, yên lặng và suy nghĩ. Những điều này hoàn toàn đi ngược với kỳ vọng về đứa con trai trưởng của cha anh. Vì vậy mà Sirius đã lớn lên trong sự chỉ trích, chê bai và tính cách vốn đã nhút nhát thì lại càng thu mình, tự ti và mặc cảm hơn. Từ nhỏ thì Sirius thường mơ thấy một vùng đất xa lạ, nhìn thấy những người ăn mặc rách rưới, đầu cạo trọc đi xin ăn. Trông họ vô cùng khắc khổ nhưng gương mặt lại toát ra thần thái thoải mái kỳ lạ. Những giấc mơ này cứ lặp đi lặp lại và luôn mang lại cảm giác yên bình trong anh. Thời điểm đó, gia đình Sirius đang nhắm đến việc kết hôn với gia đình Beria, một quý tộc góa vợ có một cô con gái tên là Valeria. Đối với các gia đình quý tộc ở La Mã thì hôn nhân chủ yếu là phương tiện để đảm bảo và mở rộng quyền lợi gia đình. Vì vậy mà hôn nhân sẽ được quyết định bởi cha mẹ, theo tiêu chí môn đăng hộ đối. Khác với những cô gái quý tộc khác, suốt ngày chỉ quan tâm đến giải trí, tiệc tùng, Valeria lại giản dị và có kiến thức rất rộng. Trong lần gặp mặt đầu tiên theo sự sắp xếp của gia đình, trong khi Sirius nhút nhát và thu mình, thì Valeria lại chủ động bắt chuyện. Mặc dù vẫn nói rất ít, vẫn che giấu cảm xúc, nhưng Sirius đã bị thu hút bởi những câu chuyện và sự hiểu biết của Valeria. Cuộc nói chuyện của họ bỗng bị gián đoạn bởi một màn biểu diễn được coi là đặc sản của giới quý tộc La Mã. Thay vì xem các giác đấu sĩ đấu với nhau một mất một còn như thường lệ, thì hôm nay họ lại thả một nhóm người theo đạo Thiên Chúa vào để làm mồi cho đàn sư tử đói, rồi cả đám quý tộc cùng hả hê cười. Đa số những người thờ Thiên Chúa lúc bấy giờ đều thuộc giai cấp bình dân gốc Do Thái, xuất thân từ các làng mạc xa xôi miền Palestine và Syria đã lên tỉnh thành sinh sống. Họ làm đủ mọi nghề để kiếm sống. Những người Do Thái này sống hòa nhã, có tinh thần tương trợ, sẵn sàng giúp đỡ mọi người, nên theo thời gian, họ chiếm được tình cảm của nhiều người thuộc giai cấp bình dân La Mã, khiến những người này cũng chuyển sang thờ Thiên Chúa. Một số nô lệ cũng chuyển qua tôn giáo này vì những người thờ Thiên Chúa coi họ như bằng hữu, chứ không phân biệt giai cấp. Nếu nhóm người này trở thành số đông thì sẽ là mối đe dọa đến quyền lực của giới quý tộc. Vì vậy mà chính quyền La Mã đã ban hành đạo luật xử tử bất cứ kẻ nào từ chối thờ phụng thần linh của La Mã để chuyển sang thờ Thiên Chúa. Nhìn đám người bị đưa vào trước đàn sư tử đói, Valeria đau lòng và lo lắng. Bầy sư tử đói gầm gừ đi quanh đám người đang rúm gió vì sợ hãi. Tiếng gầm gừ to dần và rõ ràng hơn. Chúng đang sắp sửa tấn công. Bỗng một người đàn bà lớn tuổi trong đám người đó đứng lên, chắp hai tay vào nhau và lớn tiếng đọc cầu nguyện. Cả đám người như được một sức mạnh nào đó thúc giục, liền đồng loạt đứng cả lên, chắp tay cầu nguyện theo. Bất ngờ, một cảnh tượng lạ lùng đã xảy ra. Con sư tử lớn nhất với bộ lông màu xám bỗng cúp đuôi chạy ngược vào trong cũi như thể đang sợ hãi một điều gì. Bầy sư tử hung hãn đang vờn quanh nhóm người cũng như thể bị một sức mạnh vô hình nào đó điều khiển, khiến cả bầy nằm mọp xuống đất và tiếng gầm gừ im bặt. Mặc dù ai nấy đều ngạc nhiên trước cảnh tượng này, nhưng đám quý tộc thì nhất định không buông tha cho nhóm người thờ Thiên Chúa. Một đám lính được điều tới để xử tử họ ngay tại chỗ. Valeria đau lòng, cúi mặt quay đi, giấu những giọt nước mắt và nhanh chóng rời khỏi nơi tội ác ngút trời này. Lần thứ hai mà Sirius và Valeria gặp nhau là trong bữa tiệc trưởng thành của Sirius. Từ bé thì Sirius đã phải làm theo sự sắp xếp của gia đình, theo cách mà người lớn cho là tốt nhất. Vì vậy mà trong lễ trưởng thành của mình, anh cũng sẽ phải phát biểu bài diễn văn theo đúng định hướng của họ. Đó là mục tiêu vào Viện Nguyên Lão, một tổ chức chính trị quan trọng của La Mã, là phát triển công việc buôn bán của gia đình. Tất cả đều là những lời sáo rỗng và hoa mỹ về một cuộc đời mà cha anh đã vẽ ra nhưng anh không hề mong muốn. Bên cạnh tính nhút nhát thì Sirius còn mắc tật nói lắp. Vì vậy mà anh đã phải rất cố gắng để hoàn thành xong bài diễn văn của mình. Đây là một bữa tiệc lớn và mọi người còn xem như là một dịp để tìm hiểu, kết giao, nên các cô gái đến tham dự đều trang điểm lộng lẫy, phục sức sang trọng. Valeria lại nổi bật giữa đám đông với vẻ trang nhã, thanh thoát của mình. Dường như Valeria có thể đọc được những suy nghĩ trong đầu Sirius. Cô nói với Sirius rằng: "Em biết có những việc chúng ta không thể thay đổi được, nhưng chúng ta vẫn có thể kiểm soát được thái độ của mình trước hoàn cảnh không như ý muốn này. Những khi gặp chuyện không như ý, em thường cầu xin Thượng Đế giúp em phân biệt sáng suốt, rõ ràng những việc có thể thay đổi và những việc không thể thay đổi. Để em làm những việc có thể làm, còn việc không thể thay đổi được thì em sẽ không bận tâm. Em thường xin Thượng Đế giúp em có đủ can đảm để chấp nhận những việc không như ý muốn, để có thể an ủi người khác hơn là được người an ủi, để có thể thông cảm với người khác hơn là được người khác cảm thông, để có thể ban giải tình thương hơn là được yêu thương, bởi vì em biết rõ khi mình thật sự cho đi thì mới mong nhận lãnh, có tha thứ cho người khác thì mới được thứ tha." Những lời nói của Valeria giống như dòng nước mát giúp lắng dịu cảm xúc chán chường của Sirius lúc bấy giờ. Tâm hồn đang u ám của anh như được đánh thức, giống như có người cầm đuốc đi vào phòng tối, khiến bóng tối tan biến đi. Mọi chuyện tưởng như đang tiến triển tốt đẹp, thì bỗng một ngày, tin dữ ập tới. Triều đình La Mã truy quét được một nhóm người Do Thái hoạt động bí mật. Điều bất ngờ là trong nhóm người đang cầu nguyện và bị bắt ấy, lại có Valeria. Cha của cô là người có địa vị cao, nên ở trong tù, Valeria được cho một cơ hội để thoát án tử. Đó là chỉ cần cô lớn tiếng nguyền rủa Thiên Chúa thì sẽ được khoan hồng. Thế nhưng, với đức tin sắt đá, Valeria từ chối cơ hội này. Trước lời van xin đau khổ của cha mình, Valeria chọn cái chết như một vị thiên sứ đến trần gian này với sứ mệnh chuyển hóa suy nghĩ và đánh thức tình thương của nhân loại. Lời cuối cùng mà Valeria nói với cha mình là nhờ ông giúp đỡ Sirius để anh được sống một cuộc đời mà anh thật sự mong. Bạn có tò mò muốn biết Valeria là ai trong những kiếp sống trước của ông Thomas hay không? Chúng ta sẽ cùng sâu chuỗi các tín hiệu nhé! Cô gái giản dị nhưng trang nhã và uyên bác. Đức tin vào Thượng Đế. Cho đi yêu thương mà không mong đền đáp. Bạn đang nghĩ đến ai? Valeria chính là Sihon duyên dáng, dùng tình thương để chữa bệnh cho mọi người trong kiếp sống ở Ai Cập, khi ông Thomas là Pharaoh. Tại trang 572 của cuốn thứ 2, ông Thomas nói rằng Sihon còn chính là Melissa, người vợ trung thủy đầy vị tha của Leonidas trong kiếp sống ở Hy Lạp. Thế nhưng đó là khi công phu tu tập của ông còn hạn chế. Sau này, khi đã có thể trải nghiệm tâm linh nhiều hơn, cộng với sự xác nhận của ông Caris, người bạn cũng là người thầy tu tập nhiều kiếp, thì ở cuốn thứ 3 này, ông Thomas đã đính chính rằng Melissa không phải là Sihon. Sihon trong kiếp sống Ai Cập chính là Valeria ở kiếp sống La Mã này. Còn Melissa ở kiếp sống Hy Lạp thì chính là vị hoàng hậu kết hôn vì mục đích chính trị, luôn nhẫn nhịn và cam chịu, hết lòng vì chồng và lợi ích quốc gia khi ông Thomas là vị pharaoh độc đoán. Có một câu hỏi đặt ra là tại sao trong cả hai kiếp sống, cả hoàng hậu và Melissa đều rất chung thủy và hết lòng vì chồng, nhưng lại không có được hạnh phúc trọn vẹn? Đó là bởi vì duyên nợ từ nhân quả giữa người với người rất chằng chịt, khó lòng mà trả hết trong một kiếp. Có nhiều khi trả quả này thì ta lại cũng vô tình gieo nhân mới. Vì vậy mà nếu chỉ nhìn ở một góc độ thì không thể đánh giá được chính xác. Mỗi kiếp sống của chúng ta không chỉ là cơ hội để lần lượt trả những món nợ đã gây ra, mà còn là cơ hội để chúng ta học hỏi. Những bài học cần học thì rất nhiều. Đôi khi cùng một bài học, nhưng chúng ta phải học trong những hoàn cảnh khác nhau để đảm bảo rằng mình đã thật sự học xong bài học ấy. Khi nỗi đau được lặp lại, có nghĩa là trong kiếp sống ở Ai Cập, vị hoàng hậu cô đơn chưa học xong được bài học của mình. Nên khi tái sinh là Melissa, cô phải học lại bài học trong tình yêu và hôn nhân. Những câu chuyện sau này, không thấy ông Thomas nhắc gì đến vị hoàng hậu hay Melissa nữa. Có lẽ là kiếp sau của Melissa, hạnh phúc sẽ thật sự đến với người phụ nữ cao thượng này, và cô lại có bài học khác cần phải học. Còn Leonidas, chồng của Melissa trong kiếp sống Hy Lạp, chính là người anh trai say mê âm nhạc trong kiếp sống ở Assyria khi ông Thomas được sinh ra là phụ nữ. Về sau, ông Thomas còn được gặp lại người anh này trong kiếp sống tại Đức. Hai người là anh em họ, ông ta vẫn yêu âm nhạc, trở thành một nhạc sĩ tài ba và vẫn say mê phụ nữ. Ông ta thường xuyên vay tiền của ông Thomas và không bao giờ trả. Do đó mà trong kiếp sống hiện tại, người anh này chính là ông Wilson, một nhà đầu tư đã bỏ ra rất nhiều tiền để đầu tư vào công ty của ông Thomas trong những ngày đầu mới thành lập. Cuối đời, ông Wilson ra đi trong cô độc dù có rất nhiều vợ và con cái. Tất cả các cuộc gặp gỡ trong đời không phải là tình cờ, mà đều là có những liên hệ từ trước. Ông Thomas nói rằng, giữa ông và tác giả Nguyên Phong cũng đã từng gặp nhau khi xưa, trong những kiếp sống trước. Nhưng điều này thì tác giả phải tự mình trải nghiệm và tìm ra. Trở lại với kiếp sống ở La Mã của ông Thomas. Theo lời dặn của Valeria, ông Beria đã nhận Sirius làm con nuôi và cho anh theo học việc. Hai người cùng đoàn quân rong ruổi qua nhiều vùng đất xa lạ mà trước đây Sirius chỉ được nghe nói đến. Một lần khi tới Bactria, đi ngang một đạo viện, Sirius nhìn thấy rất nhiều tăng sĩ đang thực hành ngồi thiền. Khung cảnh ấy khiến anh dừng lại nhìn chăm chú một lúc lâu. Như có một mãnh lực thu hút nào đó, Sirius bước vào đạo viện và bắt đầu ngồi thiền. Mối duyên tiền kiếp với con đường tu tập đã dẫn lối và mách bảo cho Sirius. Anh quyết định ở lại tu tập cùng các vị tăng sĩ, còn ông Beria thì giấu chuyện này bằng cách thông báo với gia đình Sirius anh đã qua đời trên đường đi. Không lâu sau đó, ông Beria cũng tìm hiểu và tham gia vào nhóm thờ Thiên Chúa giống như con gái mình trước kia. Ông còn trở thành lãnh tụ của nhóm này. Dưới sự chỉ đạo của ông, nhóm người này dần trở thành một thế lực rất mạnh tại Syria và họ không còn bị đe dọa hay cấm đoán như trước nữa. Con đường tu tập của Sirius tưởng chừng sẽ suôn sẻ, nhưng 10 năm sau, khi vị tu sĩ già, người thầy kề cận hướng dẫn đã qua đời, Sirius không còn chỗ dựa thì trở nên mất tinh thần và không còn hăng hái như trước. Sirius rút cuộc vẫn là một anh chàng yếu đuối và dễ lay động. Khi nhận được tin La Mã bị xâm lăng, nhà cửa bị thiêu rụi, hải cảng bị tàn phá, lòng anh bắt đầu xáo trộn. Đặc biệt khi nhận được tin báo rằng cha mẹ anh đã bị giết, em trai bị bắt làm nô lệ, thì Sirius liền rời khỏi tu viện để gia nhập đội quân đang kéo về giải phóng La Mã. Tania xin được nói thêm về đoạn này. Tại sao việc Sirius rời khỏi tu viện để tham gia vào chiến tranh lại là thể hiện cho sự yếu đuối? Thứ nhất, Sirius khao khát được sống cuộc đời của các tăng sĩ. Thế nhưng, anh luôn cần một chỗ dựa ở bên ngoài để có thể lên dây cót tinh thần cho mình, chứ nội tâm không hề vững chắc. Bằng chứng là khi vị tu sĩ già đã qua đời, thì việc tu tập của Sirius cũng sao nhãng đi rất nhiều. Thứ hai, Bản chất việc Sirius gia nhập đội quân giải phóng La Mã là bởi sự yếu đuối, mặc cảm hèn kém đã thôi thúc anh, khiến anh có mong muốn được trở thành một người anh hùng. Vì không đủ trí tuệ nên Sirius đã chạy theo tìm kiếm danh tiếng cho mình, tìm kiếm sự công nhận từ bên ngoài. Và trả giá cho điều này, Sirius đã bỏ mạng trong chiến tranh, kết thúc kiếp sống trong cô độc và tiếc nuối. Không có anh hùng cũng chẳng có vinh quang nào. Nói tới chiến tranh thì chúng ta hay nói về chiến tranh chính nghĩa và chiến tranh phi nghĩa. Nhưng dưới góc nhìn của bất cứ tôn giáo nào xuất phát từ tình thương thì cuộc chiến tranh nào cũng đều gây ra đau khổ cho tất cả mọi người. Đặc biệt, có nhiều cuộc chiến tranh được khoác lên mình những tấm phong bạt có vẻ là chính nghĩa, nhưng thực chất chỉ là công cụ cho lòng tham của các thế lực đứng sau đó mà thôi. Chúng ta sẽ thấy rõ hơn điều này qua kiếp sống tiếp theo ở Pháp của ông Thomas. Trái ngược với hoàn cảnh của chàng quý tộc nhút nhát Sirius, ông Thomas trong kiếp sống tại Pháp lại được sinh ra trong một gia đình nghèo nhưng đầy ắp yêu thương, tên là Jean. Cha của Jean theo lời kêu gọi của giáo hoàng xung phong lên đường tham gia cuộc thánh chiến từ khi Jean chưa đầy 2 tuổi. Sau đó 2 năm thì mẹ của Jean cũng qua đời. Jean được nuôi nấng bởi ông bà ngoại. Tuy cuộc sống cơ cực nhưng sự bao bọc yêu thương của ông bà đã bù đắp đầy đủ cho anh. Đến một ngày, người cậu của Jean bất ngờ trở về và muốn đón Jean lên vùng Verden để tìm gặp cha. Jean ngạc nhiên vì cha của cậu chưa hề hy sinh như thông tin báo về. Điều bất ngờ hơn nữa là cha của cậu hiện lại đang là lãnh chúa của vùng Verden, ăn sung mặc sướng, hưởng thụ xa hoa. Jean tạm biệt ông bà ngoại và lên đường với niềm hy vọng được gặp cha, được sống một cuộc đời mới đủ đầy. Vì giờ đây cha của Jean đã là lãnh chúa, nên việc gặp ông ấy không phải là điều đơn giản. Jean sống nhờ trong một gánh hát cùng người cậu của mình, một gánh hát của người Gitan. Gitan là từ chỉ những người sống lang bạt, tập hợp nhiều sắc tộc khác nhau, phần lớn đến từ Ấn Độ, Ai Cập và Ba Tư. Họ từ bỏ cố hương, chấp nhận bốn bể là nhà. Họ thuộc tầng lớp thấp kém trong xã hội, thường bị dân địa phương kỳ thị và chèn ép. Họ không được chào đón và tôn trọng, thường phải di chuyển nhiều. Nhà của họ chính là những cỗ xe. Họ có tài nhảy múa, biểu diễn, nên nhiều nhóm guitar thành lập gánh hát và lưu diễn khắp nơi để kiếm sống. Ở chung với gánh hát của người guitar, mặc dù được họ coi là người nhà, nhưng Jean lại không hề coi họ như người thân của mình. Jean chỉ coi đây là nơi trú chân tạm thời và chờ mong ngày được gặp cha, được bước chân vào tầng lớp quý tộc. Vợ của chủ gánh hát này là bà Mona. Bà là một người uyên bác, phúc hậu, có ảnh hưởng lớn với mọi người trong gánh hát. Bà là người duy nhất trong đoàn biết đọc, biết viết và hiểu biết các huyền thoại lịch sử, nên đám trẻ trong đoàn rất thích theo bà nghe kể chuyện. Ngoài ra, bà còn là người bào chế các vị thuốc, xem chỉ tay, bói bài và tiên đoán mọi việc bằng quả cầu pha lê. Jean rất kính trọng bà. Mặc dù không thật sự coi gánh hát là người thân của mình, nhưng với bà Mona, Jean coi bà như người mẹ thứ hai mà Thượng Đế đã bù đắp cho mình. Có một chi tiết mà trong sách không nói rõ, nhưng chúng ta sẽ cùng thử đoán xem bà Mona là ai trong những kiếp sống trước nhé. Có lẽ bạn cũng đang nghĩ giống Tania. Với những tín hiệu như sự uyên bác, phúc hậu, bào chế thuốc, thì có lẽ bà Mona chính là Sihon duyên dáng trong kiếp sống Ai Cập, cũng là Valeria trang nhã trong kiếp sống ở La Mã. Sự xuất hiện của nhân vật này luôn có ý nghĩa đánh thức và chuyển hóa hiểu biết về tình thương trong các kiếp sống của ông Thomas. Bà Mona có người con gái tên là Ella. Ella thầm yêu Jean, nhiều lần mượn lời ca và điệu múa để thổ lộ tình cảm với Jean, nhưng đều bị anh né tránh. Không phải vì Jean không có tình cảm với Ella, bằng chứng là anh từng say mê nhìn cô múa và có cảm giác thân quen lạ lùng. Lý do khiến Jean không đáp lại tình cảm là bởi vì sâu trong lòng anh có sự mặc cảm về tầng lớp xã hội. Anh khao khát được gặp cha để rũ bỏ thân phận hiện tại lúc này. Anh hình dung mình sẽ là quý tộc và sẽ không còn quan hệ gì với những người guitar này nữa. Thế rồi cơ hội gặp cha cũng đến, nhưng trong hoàn cảnh không hề giống như anh tưởng tượng. Vì quá bất mãn trước sự tham lam, bóc lột đến cạn kiệt của tầng lớp quý tộc, những người dân vùng Verden đã nổi lên và tấn công vào ngôi nhà của lãnh chúa. Jean theo chân người cậu, tranh thủ lúc đám vệ sĩ đã thất thủ, cửa nhà lãnh chúa bị phá toang. Hai người chạy được tới chỗ cha của Jean đang ngồi. Toàn thân ông đầy máu và đang hấp hối. Thì ra xưa kia, sau khi thắng trận trở về, đội quân mà cha của Jin tham gia đã được triều đình ban thưởng cho vùng Verde này. Vì quá bất mãn khi công sức chiến đấu là của mình, nhưng phần thưởng lại dành cho kẻ chỉ huy ngồi mát ăn bát vàng, nên cha của Jin đã thừa lúc chỉ huy ngủ để sát hại ông ta. Sau đó, ông mạo danh hắn và tới vùng Verde nhận thưởng. Đó là lý do mà ông ta trở thành lãnh chúa của vùng này. Một sự thật sốc hơn nữa là Jin không hề được sinh ra từ tình yêu của cha mẹ. Mẹ anh trước kia là một thiếu nữ ngây thơ, bị cha anh dụ dỗ đến có thai, nhưng hắn không chịu cưới. Bởi vì bị đe dọa nên hắn mới miễn cưỡng làm đám cưới, rồi sau đó lên đường tham gia thánh chiến để mong thoát khỏi cuộc sống cơ cực ở làng quê nghèo. Jin buồn bã không nói nên lời. Hình ảnh người cha anh hùng chiến đấu vì lý tưởng mà anh ấp ủ từ nhỏ giờ hóa thành một kẻ sát nhân, tham lam và phản chắc. Lý tưởng tốt đẹp của cuộc chiến giải phóng thánh địa mà anh từng ngưỡng mộ thực tế chỉ là công cụ để các vua chúa lợi dụng và biến thành một cuộc cướp bóc trắng trợn mà thôi. Bỗng đoàn người hung hãn và căm hận ngút trời kéo đến. Jin bỏ chạy nhưng vẫn bị thương. Anh cưỡi lên được một con ngựa và thiếp đi trên lưng ngựa lúc nào không hay. Ngựa chạy mãi, chạy mãi. Khi Jin tỉnh dậy, toàn thân anh mệt mỏi vì vết thương. Anh thấy mình đang ở trong một tu viện, có một vị giám mục già đang chăm sóc cho mình. Những ngày tháng ở tu viện dưỡng thương, Jin được tiếp cận với thánh kinh, với những lời dạy của Chúa, được nghe nói chuyện về tình thương của Thượng Đế. Hạt mầm tâm linh từ những kiếp trước trong anh bắt đầu chuyển mình. Tưởng rằng sau hai kiếp bỏ dở tu tập, đến kiếp này con đường theo đạo sẽ sáng rõ hơn. Thế nhưng sau một thời gian tu tập, bỗng một ngày nhân duyên xưa lại trỗi dậy. Hình ảnh Ela và những giấc mơ kỳ lạ ngày một xâm chiếm tâm trí anh. Rồi không thể kìm lòng được, anh từ biệt vị linh mục già, cưỡi ngựa về phía rừng xa, nơi anh đã mơ thấy có những chiếc xe ngựa của gánh hát đang ở đó. Sau vài ngày rong ruổi mệt mỏi, một buổi tối, Jin cũng tới được nơi cần đến. Jin bàng hoàng khi biết tin người đứng đầu gánh hát cũ của anh đã qua đời. Gánh hát đó giờ đây phải sáp nhập vào một gánh hát khác để có thể tồn tại. Họ đang tổ chức đám cưới cho Ela với chủ của gánh hát mới, là một ông già nào đó mà Jin không hề biết. Vì quá tức giận trước kẻ phá hỏng đám cưới này, chủ gánh hát đó yêu cầu Jin phải đồng ý lời thách đấu phi giao với hắn. Ông ta là cao thủ ném dao, còn Jin là một kẻ không chuyên. Nhát dao xuyên vào ngực, khiến anh ngã xuống cạnh đống lửa. Ela chạy tới. Vì quá đau lòng, cô tự dùng dao đâm vào ngực mình trong tiếng gào khóc của bà Mona. Jin chỉ kịp nói rằng, anh sẽ không bỏ em. Rồi hai người cùng ra đi với lời hẹn sẽ ở bên nhau. Ở phần đầu video này, Tania có nói rằng trong cuốn thứ 3, ông Thomas sẽ tiết lộ về kiếp trước của người vợ thân yêu của ông trong kiếp này. Và có lẽ đến đây thì bạn cũng đã phần nào đoán được đúng không? Bạn còn nhớ cô thánh nữ Kho trong kiếp sống ở Atlantis bị nhân vật tiền kiếp của ông Thomas hãm hại không? Giây phút cuối cùng của kiếp sống, khi nhìn thấy cô thánh nữ quần áo tả tơi nằm phục xuống đất, sắp bị cơn sóng đại hồng thủy cuốn đi, thứ cảm xúc dâng lên trong lòng ông Thomas là sự thương hại. Ông chỉ kịp nói rằng, ta sẽ không bỏ nàng. Đến kiếp sống ở Hy Lạp, họ gặp lại nhau. Ông Thomas tái sinh trong thân phận chàng nô lệ Kyros, đem lòng yêu đơn phương cô tiểu thư Isidora xinh đẹp nhưng kiêu ngạo. Trong kiếp sống ấy, ông đã trả được món nợ gây ra từ kiếp sống Atlantis cho cô. Cô gái đã học được bài học cay đắng cho sự kiêu ngạo và ích kỷ của mình. Đó là bị vị hôn phu từ hôn, bị bạn bè chê bai nhục nhã, rồi phải lập gia đình với một kẻ góa vợ, hung ác và tham lam. Đáng lẽ nhân duyên giữa hai người có thể kết thúc ở đây, nhưng bằng việc đối xử tàn tệ với chàng nô lệ Kyros, cô gái đã nối dài vòng nhân quả giữa hai người. Vì vậy mà họ còn gặp lại nhau ở những kiếp sống khác để giải quyết những ân nợ còn lại. Sang kiếp sống ở Pháp, người yêu đơn phương lại là Ela, còn Jin thì luôn phụ lòng cô. Rồi vào giây phút cận tử, họ hẹn bên nhau. Có lẽ vì thế mà ở kiếp sống hiện tại, họ đã là một cặp vợ chồng hạnh phúc. Thánh nữ Kho, tiểu thư Isidora, cô gái người Gitan, Ela. Ở kiếp này chính là bà Ange, người vợ của ông Thomas. Qua lời kể của ông thì bà Ange là người giản dị, vui vẻ, dễ làm quen với mọi người. Bà yêu âm nhạc, thích tập yoga, thích vào bếp bài trí món ăn đẹp mắt. Họ đã là một cặp vợ chồng hòa hợp và hạnh phúc. Mặc dù ở kiếp này, ông Thomas đã tu tập được một thời gian và đã có những tiến bộ đáng kể, nhưng ông vẫn chưa tiết lộ những điều thuộc về tâm linh này cho vợ của mình. Suy cho cùng thì nhân ai gieo người đó gặt, nghiệp ai tạo người đó trả. Mỗi người đều có những nghiệp quả riêng của mình, tức là những bài học riêng mà tự mình phải trải nghiệm và học lấy. Chúng ta cần để cho nhân quả làm việc. Nghiệp quả của người khác không phải là việc của mình. Từ câu chuyện nhiều kiếp của vợ chồng ông Thomas, Tania càng thấm lời khuyên trong cuốn Luật Hấp Dẫn Bí Mật Tối Cao. Đó là với những người mà mình không ưa, thì chúng ta cũng đừng nên nghĩ về họ. Càng nghĩ đến họ, nói về họ, thì hình ảnh của họ sẽ càng khắc sâu vào tâm trí mình, và mối nhân duyên giữa chúng ta và họ sẽ càng được kéo dài thêm. Đó là lý do tại sao người ta cần học cách bao dung trong cuộc đời. Khi bạn đồng ý tha thứ cho ai đó, điều đó không có nghĩa là bạn phải yêu quý họ, mà chỉ đơn giản là bạn không còn cảm thấy bị tổn thương khi nghĩ đến những gì họ gây ra cho mình nữa. Khi Tania làm xong video về cuốn thứ nhất, thì một số bạn có để lại bình luận rằng tác giả đã nghiên cứu rất kỹ về Phật giáo và bộ sách này hướng tới đạo Phật. Nhưng trong cuốn thứ ba này, bên cạnh sự xuất hiện của Phật giáo, thì chúng ta còn thấy sự có mặt của Thiên Chúa. Người bạn truyền kiếp của ông Thomas là ông Charis ở kiếp này, từng là một tu sĩ theo đạo Phật trong kiếp sống Hy Lạp, lại cũng từng là vị linh mục già trong kiếp sống ở Pháp. Mỗi nơi, mỗi miền đều có nét văn hóa, phong tục và ngôn ngữ khác nhau, nên việc đưa ra một tôn giáo duy nhất cho tất cả là điều không thể. Đó là lý do vì sao lại có nhiều tôn giáo khác nhau xuất hiện tại nhiều nơi trên trái đất. Tuy nhiên, dù có bao nhiêu tôn giáo, dù các tôn giáo này có khác nhau về hình thức thể hiện thế nào, thì tất cả đều cùng chung một cái gốc cốt lõi, đó là sự phát triển tình thương và lòng bác ái. Những thứ khác chỉ là phương tiện để tôn giáo đó đánh thức được phần cao đẹp bên trong mỗi người mà thôi. Nếu tôn giáo nào đi trái với tiêu chí này, thì nó đều là sự lầm lạc. Hiện nay có rất nhiều tà giáo xuất hiện khắp nơi, với các giáo sĩ có tài ăn nói hùng hồn, có sức thuyết phục, lôi kéo rất nhiều người theo họ. Họ góp nhặt một số giáo lý căn bản nhưng sửa đổi và giảng dạy khác đi nhằm hấp dẫn, lôi kéo quần chúng và tự phong cho mình những danh vị hoặc thẩm quyền nào đó. Dưới đây là 3 bước hiệu quả giúp bạn đi đúng con đường giác ngộ của mình. Bước thứ nhất, trước khi bước vào quá trình tu tập, hãy chuẩn bị cho mình những kiến thức nền. Tốt nhất là nên dành thời gian đọc về kinh sách để hiểu rõ cái gốc của tôn giáo đó. Đọc và hiểu rồi thì hãy tham dự các buổi thuyết pháp tại các tu viện hay cơ sở tôn giáo. Các tu viện chân chính không bao giờ thu tiền hay đòi hỏi sự chi trả nào, nhất là trong đạo Phật, vì Đức Phật cấm bán pháp. Đây là tiêu chí quan trọng để phân biệt một nơi tu hành chân chính, giữ đúng giới luật, với những nơi hoạt động chỉ vì mục đích thương mại. Bước thứ hai, hãy tìm cho mình một người thầy chân chính để theo học. Nhưng quá trình tìm thầy thì cần được diễn ra tự nhiên, chứ không thể gượng ép. Một sai lầm phổ biến là mọi người thường bị thu hút bởi những người có nhiều danh hiệu và chứng nhận trong tôn giáo nào đó. Ví dụ một chứng nhận với cái tên rất kêu về thiền định. Thực tế thì trình độ giác ngộ của người học thiền ra sao chỉ có người thầy trực tiếp hướng dẫn mới biết được. Và đây là việc riêng tư giữa thầy và trò, không thể thể hiện bằng một văn bản hay nhãn hiệu để dán lên người. Những chứng nhận từ một trung tâm thiền nào đó, dù là trong nước hay nước ngoài, chẳng qua cũng chỉ là một cách đánh bóng tên tuổi của người đó mà thôi, chứ không thể hiện về độ tin cậy. Khi học trò sẵn sàng thì người thầy sẽ xuất hiện. Thay vì tập trung vào việc tìm thầy, chúng ta cần tập trung lại vào bước 1, tức là tự củng cố kiến thức nền thật vững. Khi đủ vững, nhân duyên với thầy sẽ đến. Bước 3, dù tìm được một người thầy chân chính, thì bạn cũng nên giữ tâm thế, luôn luôn tỉnh táo để suy ngẫm, chứ không nên nhất nhất nghe theo mọi điều thầy nói. Chính những người thầy cũng luôn dạy học trò của mình rằng đừng tin những điều họ dạy, mà phải biết nghi ngờ, tự mình suy nghĩ và tìm hiểu thật kỹ. Nếu chỉ tin mà không có sự học hỏi và tìm hiểu kỹ lưỡng thì rất dễ đi vào con đường mê tín, lầm lạc và làm mồi cho những kẻ lợi dụng tôn giáo để trục lợi. Chỉ khi nào thấy một kiến thức là hoàn toàn có lý, đúng với sự suy luận của mình thì mới chấp nhận và tin. Nhưng chấp nhận và tin rồi cũng vẫn chưa đủ, bởi niềm tin cần phải có trải nghiệm. Nếu lòng tin chỉ dựa trên sự suy luận của lý trí thì thường dẫn đến sự chủ quan, rất dễ đưa người ta đến với những điều lầm lạc, cố chấp, đôi khi cực đoan và cuồng tín. Các nhà hiền triết coi lòng tin không có trải nghiệm là kiểu lòng tin nông cạn. Trong quá trình tu tập, người ta thường được tiếp cận với khái niệm thiền. Cũng như việc tìm thầy, việc học thiền cũng cần được chọn lọc cẩn thận. Ngày nay có rất nhiều tổ chức thương mại đưa ra các khóa học thiền với những cái tên đánh trúng ham muốn của người tham gia. Ví dụ như thiền để thành công, thiền kéo dài thanh xuân. Theo nội dung của cuốn sách thì bản chất của thiền tập là cơ thể phải tự nhiên, thả lỏng, thoải mái chứ không gượng ép. Đặc biệt, tu thiền mà chỉ hướng đến kết quả là hoàn toàn phản tác dụng. Tu thiền thực chất là việc tận hưởng tiến trình tu tập, như một người ung dung, thư thái, thảnh thơi đi bộ trên đường, giữ tâm an tịnh, không cần biết khi nào sẽ đến nơi. Vì vậy, theo lời khuyên trong sách, bạn đừng bao giờ tập bất kỳ phương pháp thở nào không tự nhiên. Việc hít thở sâu rồi dồn hơi xuống các cơ quan nào đó trong người để kích thích các luân xa là cách tập luyện của các pháp sư hay các bộ môn thể chất nào đó, chứ không phải cách thiền trong tu tập. Cũng như vậy, phương pháp tập trung thị giác vào một điểm trên trán cũng rất nguy hiểm, vì bạn có thể vô tình kêu gọi các động lực vô hình nhập vào. Điều này vô cùng tai hại, không những trong kiếp này mà còn liên quan đến các kiếp sau. Phần lớn bệnh tật đều được xuất phát từ bên trong tâm thức. Ví dụ, một người bận rộn, lo lắng đủ mọi chuyện thường dẫn đến mất ăn mất ngủ, khiến sức khỏe suy nhược và rồi sinh bệnh. Thế nên, những người thực hành thiền đều đặn thường có sức khỏe dẻo dai hơn, bởi vì thiền đúng thì hơi thở sẽ chậm và nhẹ, giúp xoa dịu hệ thần kinh, mang sinh lực vào các cơ quan nội tạng, giúp máu huyết lưu thông đều đặn và không bị tắc. Tâm thức mỗi người tựa như một hồ nước, mọi lo lắng và suy nghĩ được ví như những luồng gió thổi vào mặt hồ, tạo nên những cơn sóng và khiến hồ nước bị xáo động. Khi tâm mình tĩnh lặng, mọi thứ đều lắng xuống, bề mặt hồ sẽ yên tĩnh và hồ nước trở nên trong veo, có thể phản chiếu được mọi thứ một cách hoàn hảo. Từ những vì sao đến mặt trời, mặt trăng đều được chiếu rõ. Đó chính là trạng thái thiền định. Vì vậy mà những người đã tu tập đúng thường sẽ sáng suốt nhìn nhận các vấn đề và hành động chính xác hơn. Dần dần họ sẽ không còn bị quấy rầy bởi những việc ích kỷ hại người hay sự không trung thực lừa dối. Từ đó, đời sống của họ sẽ trong sạch và tâm hồn trở nên an tĩnh. Nhiều người thông thái đã chọn cách nuôi dưỡng tâm hồn bằng việc thưởng thức các tác phẩm nghệ thuật hay đi dạo trong công viên để lắng nghe tiếng chim hót, tiếng gió thổi, để lưu lại dư vị thanh khiết trong tâm mình. Một số người khác lại chọn chăm sóc cây cối. Màu xanh của lá cây tượng trưng cho sự đổi mới. Mỗi ngày, khi nhìn những cây hoa đâm chồi nảy lộc, ưu phiền đều tiêu tan và hạnh phúc sẽ ngập tràn. Người chăm sóc cây, cây cối lại chăm sóc tinh thần cho người. Ngoài ra, chúng ta có thể bắt đầu bằng những hành động đơn giản như mỗi ngày trước khi ngủ, hãy suy ngẫm và thanh lọc tâm mình bằng cách tự trả lời 4 câu hỏi sau. Mình có đối xử tử tế với mọi người không? Mình có làm mất lòng ai không? Lời nói của mình có hòa nhã không? Hành động của mình có gây tổn thương cho ai không? Khi bộ sách Muôn Kiếp Nhân Sinh được chào đón rộng rãi, đó là một trong những tín hiệu tốt cho một tương lai tươi sáng của nhân loại. Phần cuối của cuốn sách, tác giả có nói về mô hình quán ăn có tên Karma Kitchen mà tỷ phú Farnham, bạn học cũ của ông Thomas giới thiệu. Điểm đặc biệt của quán ăn này là khách đến quán sẽ không phải trả tiền cho suất ăn của mình, bởi suất ăn đó đã được người đến trước trả rồi. Khi ăn xong, họ có thể chọn trả trước cho suất ăn của người đến sau, số tiền bao nhiêu là tùy họ. Cứ như vậy, họ tạo nên một sợi dây thân ái từ người này qua người khác. Ai đến đây cũng muốn được trả nhiều hơn cho suất ăn của người đến sau. Vì vậy mà mặc dù được vận hành phụ thuộc hoàn toàn vào sự tử tế tự nguyện, nhưng nhà hàng không bao giờ bị lỗ, thậm chí là còn có lãi. Hiện nay, chuỗi nhà hàng này đã có mặt tại 23 quốc gia, với con số hơn nửa triệu người đến ăn mỗi năm để trải nghiệm về sự tử tế. Tania không rõ mô hình này ở Việt Nam đã có hay chưa. Nếu có, bạn vui lòng để lại bình luận dưới video này nhé. Có người nói rằng, việc tốt hay xấu, điều lành hay điều ác thì cũng chỉ mang tính tương đối. Mỗi người có một định nghĩa khác nhau. Việc tốt ở nơi này cũng có thể là xấu ở nơi khác. Thế nhưng, nếu đã thật sự thấm nhuần luật nhân quả, thì chúng ta sẽ đồng ý với nhau rằng, bất cứ việc gì có lợi cho mọi người đều là việc lành. Nếu chúng ta giúp người vì lòng thương yêu, chứ không phải để được nổi tiếng hay được báo đáp, thì đó là việc lành. Trái lại, nếu ai đó làm bất cứ việc gì có tính hại người để được lợi cho mình, thì đều là việc ác. Tiêu chuẩn để phân biệt lành, dữ là tự quan sát xem hành động đó có lợi cho ai. Nếu làm lợi cho người thì đó là việc lành. Nếu làm lợi cho mình mà hại người khác thì đó là chuyện không lành. Chỉ cần là sự cho đi vô điều kiện, như một đứa trẻ nghèo khó vừa xin được một miếng bánh pizza đã vội vàng chia sẻ ngay cho chú chó hoang gầy ốm đang lang thang kiếm ăn gần đó, thì sự cho đi này còn cao đẹp hơn cả những triệu phú sẵn sàng bỏ ra số tiền lớn để làm từ thiện, nhưng mục đích là để tên tuổi và công ty của họ được tung hô trên báo chí. Những tâm hồn thanh cao sẽ nhanh chóng kết nối mọi người. Sự tử tế cũng rất dễ lây lan. Luật nhân quả chính là bảng chỉ đường cho con người tìm về với thiện lương. Vì vậy, mỗi ngày chúng ta hãy cho bản thân và mọi người những cơ hội được làm điều tử tế, rồi họ sẽ lan tỏa điều này đi khắp nơi. Mọi thay đổi cần được bắt đầu từ chính mình, rồi thế giới sẽ đổi thay nhờ chính những điều đơn giản của từng cá nhân nhỏ bé. Cảm ơn bạn đã lắng nghe. Hẹn gặp lại bạn trong những video tiếp theo.